thành tựu hết. Thì nó trong cái luôn luôn, mặc dầu kinh Di Giáo cũng vậy, sau này là Phật nói là dạy nó thì mình lấy giới làm thầy, rồi kinh này Phật nói là đúng theo kinh pháp của Phật, còn chẳng được phạm. Trong này Phật nhắn nhủ cho mình hai lần đột dạy lẫn nhau, như các anh mà chẳng được dạy lẫn nhau, nhưng mà dạy theo cái gì, không phải muốn dạy cái gì dạy, là tại theo kinh pháp của Phật mà ra dạy, không được phạm trong những cái điều kinh Phật nói. Trường hợp gặp người giác ngộ thì có thể là họ dạy mình theo cái lối đặc biệt thì được, còn không giác ngộ kinh Phật là chắc. À, tôi nói là cái hay nhất của việc coi kinh đó là coi đúng hồi xưa mấy anh thầy ở tôi cũng vậy, coi kinh không khuyến khích coi lời luận luận nữa, tại giống sợ là luận là mấy ông tổ nó chưa giác ngộ phải không, còn sẽ kẹt quá, tại kinh nó khó hiểu lắm, kẹt quá và không hiểu nói, và coi luận thì ông này điều khuyên là coi, nếu mà coi luận của tổ, coi luận của tổ là mới ăn chắc, bởi vì tổ là đương nhiên là làm tổ rồi, đương nhiên là có một cái hệ thống thắng giáo rõ ràng minh bạch giáo pháp mới làm tổ nổi. Hay là những cái truyền nhân của tổ, tổ thứ nhất mất truyền qua thứ hai thứ ba vậy kia, tại khác là cái nào là ăn chắc nhất á, còn mấy cái còn ngoài cái đó ra đó, thì phải coi ra thì còn ok, chứ không có nên kẹt trong mấy cái luận của mấy người khác nhiều. Thì cái này nó Phật dạy gì mình rõ ràng đó, trong Di Giáo thì dạy coi lấy giới làm thầy, trong này thì luôn luôn theo kinh pháp. Và sát tạng 23 Di Đặc Bồ Tát bèn chắp tay bạch Phật: thế nhân ác khổ đúng là vậy, đúng là vậy, Phật đều thương xót họ, độ thoát tất cả. Con dân lãnh lời răn dạy ân cần của Phật, chẳng dám sai trái. Thì trong này Phật sở dĩ mà kêu ngài Bồ Tát Di Lặc ra đó là ngài phú chúc những đệ tử của ngài sau này á. Tại đa số thường thường mình ở trong thế giới nào thường thường không có qua cõi thế giới đó, mình tu lòng vòng lúc này không à. Lý do là tại tất cả những nhân quả mình làm nó dính mắc trong cõi này hết à. Thành nó rất khó đi khỏi thế giới này. Trừ khỏi thế giới này hoài đành chịu thôi. Trong khi thế giới này hoài đó thì tất cả những chúng sanh ở địa ngục á thì được dời qua thế giới khác, vẫn là địa ngục nhưng mà đi qua trong thế giới địa ngục khác. Thường hoại đó là hoại từ đây đến cõi trời nhị thiền thôi, cõi trời nhị thiền là bị hoại, cõi tam thiền không có bị hoại thì không à. Cõi trời nhị thiền á, cõi trời sắc á, cõi trời dục giới đó thì cõi dạ ma ở trên không rồi, nhưng mà dạ ma đó thì bị là đầu tiên là bị gì, phong đại, quả đại, chỉ đại, là ba cái tay tam tay đó. Thì cái tay đầu tiên đó là nguyên cái núi Tu Di địa ngục luôn, là tam bành hết. Cái thiên tai thứ hai quả tai hay là phong tai lo qua tu cơ cái gì đặt ra coi thì bắt đầu là bao nhiêu cõi tiên cõi dục á là bị cái tai đó là đánh tan nát được tiêu tùng luôn, nghĩa là lên tới cõi sơ thiền mất luôn. Qua cái tai thứ ba đó là qua tới cõi nhị thiền, cõi nhị thiền cũng tiêu luôn, hình như là tam thiền mới thoát. Tam tai là chỉ có tam thiền sanh lực chưa thiền, tam thiền là tam thiền là tứ thiền thì mới thoát, là lo quá tu lên tại cái biết hiệu Phật gì đó. Còn mình ở đây là mọi người là miệng cái tay đầu tiên là banh nè, tay tiên là tiêu hết rồi đó, thì lúc đó là sanh về thành tích nó mất đó. Nhưng nào có phước á, nếu nào có phước thì sanh qua những cái thế giới khác, rồi chúng sanh mà thiếu phước á thì sanh qua thế giới khác ở địa ngục. Tương lai đó thì Phật Di Đặc là thế Phật Thích Ca để làm giáo chủ, thành ra ở đây là Phật nhắn nhủ là tương lai mình á, mình tu khỏi này mình thoát, ít nào mà thoát khỏi cõi này đó phải nói là đi được nhờ cực lạc, là do nguyện lực Đức Phật cực lạc, đi về dược sư là nhờ nguyện lực Đức Dược Sư. Thành ra mình muốn đi dược sư là mình phải tụng kinh dược sư, mình nhờ Phật sư rước đi, mình cũng không được đi. Thì muốn đi đâu á, thường thường là tu lòng trong cõi này không à, tại vì tại sao lòng trong cõi này là nhân quả mà làm trong cõi này, thành cái chính nhân quả nó ràng mình lợi chứ không gì chứ không có cực lực nào lớn hơn nhân quả để kéo mình đi nổi, thành ra mình cứ dính mắt trong cõi này hoài. Hay mà dính mắt trong cõi này hoài thì tương lai sẽ gặp Di Lặc. Và đặt là giáo chủ tương lai mà, thành ra Phật nhắn thành ra kêu Phật xin lời dạy dỗ, là nhắn nhủ là những đệ tử của ta đã theo các thiện pháp của ta giảng dạy vậy thì tương lai ông là sẽ được cái người mà ông giúp họ đó. Thành ra nhắn ngài Di Lặc nè, thành nói là khổ đúng như vậy rồi thương xót đó ta, và xin dẫn lời răng dạy của Phật chẳng dám sai sót. À, Phật lại bảo anh em thì giờ ta qua tới trang 625. Bây giờ các ông muốn thấy Phật vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác và các Bồ Tát A La Hán đang ngự trong cõi ấy thì nên đứng dậy hướng về tây là phía mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ Phật thì hiện cho thấy cái cõi gió để phát lòng tin, nói là giờ mới thấy thì giờ xưng niệm đảnh lễ vậy thì Phật dùng cái thần lực của Phật thì hiện cho thấy. Trong này thường thường là chiều dạy Nam Mô này thực sự là quy y thôi. Quý vị thấy phải nói cũng như là nay con xin muốn quy y, tức là muốn nương tựa vào Phật A Di Đà, thì ngày dùng cái năng lực ngày thì với thế ai việc cái nguyện lực Phật A Di Đà thì ngày sẽ tới đây. Tại vì những người này muốn nương tựa vào ngày, thấy không? Thầy nó Phật kêu như vậy. Thì A Nan liền tò chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về tay, chắp tay đảnh lễ bạch Phật rằng. À, bây giờ bên ngay chỗ bên giữ mà Nam Mô A Di Đà Phật này nè. mà thật sự niệm Nam Mô Phật á, niệm với ai đó Phật á, cái nào linh hơn, cái nào mà đúng nghĩa đúng là lại à.
Thì theo nghĩ thì nếu có chữ Nam Mô á thì nó kèm thêm A Di Đà Phật thì hay hơn, nhưng mà có nhiều giải là chỉ cần niệm âm Nam Mô A Di Đà Phật cũng đủ rồi, nhưng mà thiếu cái chữ quỳ, thiếu chữ kính lễ.
Thật sự á, trong cái bản nguyện của ngài đó thì mình chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi.
Dạ.
Ta nó niệm danh hiệu ta thôi, ngài đâu có kêu mình niệm cái Nam Mô rồi để niệm để mà dẫn cái tâm của mình. Chữ Nam Mô mục đích là ở đây con đem thân khẩu ý con xin nương tựa vào ngài.
Dạ.
Nhưng mà đại khái đó, mình niệm Nam Mô á, nếu mình hiểu nghĩa Nam Mô á thì mình dẫn cái tâm mình đi theo dưỡng đó. Còn mình niệm cái A Di Đà Phật đạo phong á thì nó không có cái bản nguyện đi theo, cái quy y này là có cái tâm nguyện mà. Quy y là con xin quy mẹ con đây nè, chú y có nghĩa là nay con xin quy y Đức Phật, con đem thân khẩu ý này con nương tựa vào ngài. Nhưng tại vì mình không hiểu nghĩa chữ quy y, thành một chữ Nam Mô là Phật nó thành ra một danh từ nó dài ra thôi, thành ra cái Nam Mô này nó biểu luyện cái nguyện mình là mình đem hết sức hết tất cả những cái gì mình có ở đây mình nương tựa vào hết ngài, coi như là ngài là cái người bảo vệ con, ngài bỏ lọt con nương theo hết là lời chỉ dạy của ngài, hay ngài giúp đỡ con. Nếu mình hiểu cái Nam Mô thì mình niệm cái tâm nó dễ tha thiết hơn. Nhưng mà chờ sợ cái bản nguyện này để đi thì chỉ có A Di Đà Phật thôi. Người nào nghe danh hiệu A Di Đà Phật ta này kia là ta sẵn sàng đi, nhưng mà thành ra khi mình nữa Nam Mô phải hiểu cái Nam Mô để làm chi, để luôn luôn để mà có cái nguyện mình nằm tổng. Còn khi cái nguyện mình đã có rồi đó, thực sự ra mình niệm Nam Mô cũng được, không niệm Nam Mô cũng được, nằm cũng được. Tại vì thực sự ra Phật không có dạy mình là phải niệm Nam Mô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cái tổ sau này đó đầu tiên á, đại hội đầu tiên từ ngày Huệ Diễn, ngày Thiện Đạo đều dạy quý vị là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì mấy ông đó ông quý gì Nam Mô lắm, đối với mấy ông tổ là cuộc đời của ông là lúc mà thành nó có bồ tát là lên cái thập địa rồi vẫn không rời Phật, tức là tâm họ vẫn Nam Mô như thường, đối với Phật họ vẫn Nam Mô như thường. Thành ra không mấy ông tổ kia dạy, nhưng mà đời sau này á chúng ta tập càng lúc càng giải đãi, thành ra chư tổ mới hiển ra là bốn chữ A Di Đà Phật cho nó thành đặc giả cấp thiết. Như mình nói là nó nói giờ mình chế chứ không, nó đầu tiên mình mới lọt cái sông á rồi mà chưa uống nước rồi đít thì còn nó trời ơi có ai không cứu tôi rồi riết rồi nó uống nước nhiều quá thì nó cứu tôi rồi nó cứu tôi nó thành ra cái chữ càng ít nó lộ nó dễ khẩn cấp. Thành ra hồi xưa anh muốn niệm để cho cái tâm nó dễ cấp thiết, mà bây giờ cái tâm cấp thiết á là dạy cho người ta luyện, người ta khó luyện á. Cấp thiết phải làm sao, phải dùng một cái quán đợi khổ như là mới giờ mới lửa mà nó cháy rồi mới cầm lum hết rồi, như có chạy ra mới thoát khỏi thì lúc đó mới gọi là cấp thiết, phải không? Hay càng như lúc mình đi biển mà gần chết á, lúc đó mình niệm rất là niệm cấp thiết, phải nó quán thành mệt đó, thấy không? Thành nó chịu tội nó thì giờ cái gì làm biến mệt nó cắn tỉnh thành này, nó sau này nó kêu quán gì sướng thì nó chịu chứ quán thấy chịu nó không chịu. Thành nó dùng cái phương tiện, dùng cái vấn đề mà làm thành cái lối mới bây giờ của ngài Định Không á. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật kia đó, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kia đó, hai mấy cái cuối cũng như ngày hồi thông dạy vậy đó. Cái đầu tiên rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mấy cái cuối là thành đó, nó là ngũ tiết niệm. Ngũ tiết niệm tức là trong đó là có Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, hai tiếng ai đó, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, hai lần là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giống này là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, nó càng lúc càng lên, nó cấp thiết mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thành ra đập cái đó, cái tâm mình nó chạy theo. Thành nó dùng âm thanh á, âm thanh mục đích là mấy ông tổ cũng hay lắm, ông đàn về tập cái cấp thiết mà theo nó phát tưởng á, thì ít người tập được, phải không? Làm cái này cho cái tâm rút chạy ra, rồi sau cùng bây giờ rồi sau rút chạy được rồi thì họ bắt đầu dạy mình ao thật đó. Ai như nào, đại khái vậy đó. Còn mục đích mà nó gọi là 4 tiếng để cho lộ vẻ cấp thiết thôi. Nếu mà đọc 4 tiếng mà cái tâm thực sự không có cấp thiết đó, nghĩa là đúng ra cái mà không đúng cái chủ trương của mấy ông tổ. Ông tổ sở dĩ muốn dạy cho mình là nói lúc đó cấp thiết đến nỗi không còn niệm được đủ sáu tiếng nữa, phải không? À, thành ra rồi cứ đúng cứ giờ cuối mà cấp thiết nữa thì niệm chữ Phật thôi chứ không còn cái chữ A Di Đà Phật cái nữa, Phật gì đại khái vậy đó. Ý cái lỗ nói vậy đó, càng nghĩa là càng ngắn càng nào chứ là cái cấp quá rồi, đương nhiên là nó tới cồn rồi, phải không? Không còn mở miệng mà A Di Đà Phật Nam Mô là biết gì nữa, nó chỉ có là cái mà không được là phật vậy thôi, đi dọc rồi đại khái vậy đó. Thì mình hiểu cái lối này là sự gì, mới cảm thấy là thực sự không phải là nó phải là âm nhạc mấy ông tổ đưa vào, đều là có chủ trương hết á, chứ không phải là nó là đưa tùm lum. Khi mình nghe mình hiểu được hết tất cả những nhân từ là tha thiết chí thành nguyện tâm, thì thật sự mình nghe có cái của ổng từ lên cao xuống thấp đều đẩy cái tâm mình rõ ràng. Thành nó mới tập nó bị để nghe lời mình, để cái tâm để sao nó chạy theo rõ cái tâm mình, nó chạy thì trong mình nó rút thì nó nói à đây là biểu tượng thật đó. Chứ không phải là hà thanh là thanh thúy gì niệm gì mà đem vô là thành niệm á. Nhiều khi nó không có cái tâm đó, nó chỉ là cái điều nó hay nằm trong mình, cái tâm mình nó mang mát. Nhiều khi tâm đó là trướng không chừng. Thành nó phải hiểu nghĩa là mỗi tổ đặt ra đều có những cái công hải thì tham thì nó có cái công năng riêng, mỗi cái nó có cái tâm năng riêng. Thành ra cái hàng như là Phật, là Phật mà niệm mà không có sự cấp thiết cấp thiết hay là cái động điệu nó đổi, nó cũng ai là Phật nhưng mà đổi, nó lúc nó tăng nó xuống mà nó thành nó lúc sau nó nhanh hơn chút nữa, càng lúc nó càng nhanh hơn cũng tiếng ai là Phật vậy đó, đầu tiên ai là Phật, ai là Phật, nhưng mà mấy cái tiếng sau nó lúc nó nhanh hơn chút, thành nó dễ nó răng rút lên vậy, hay là cấp thiết, hay nó dễ nghe lại, có nhiều người nghe lại nó cái bản tào mới thấy nó hay, nó cũng niệm chưa ai là Phật không, nó vẫn có sự cấp thiết động như thường, tại vì nó đổi 4 năm âm trong cái ai Phật á. Âm thanh càng lúc nó càng cao, cũng như đọc kêu nhỏ nhỏ cứu rồi càng lúc âm thanh nó càng cao lên vậy đó, nó làm cái âm thanh giống như mình khẩn cấp cái hà là mã trường âm thì nói gì rồi, nó đập vô cái tâm mình đó. Thành ra cái đó thì ví dụ thực sự ra là tiếng A Di Phật là đủ, nhưng mà nó nam mô là tới trong cái nguyện. Thành ra nếu mình niệm nam mô thì nó hay, tại vì mình luôn luôn hiểu chữ nam mô tức là con nương tựa hoàn toàn, con sẵn sàng con gì theo con hết, con hoàn toàn theo Phật, nam mô A Di Đà Phật, thì mới khi mình hiểu chữ nam mô thì mình niệm mình mới thấy nó cái tâm nó thấm vô, phải không? Còn không hiểu mình niệm thì nó bình thường hiểu là con sẵn sàng, con nói được quy cả thân cả khẩu cả ý, dầu có bỏ thân mạng này có cái dập ra là tổ Đạt Ma có hiện ra, Phật ca hiện ra, nói bây giờ ta có tâm môn hay hơn đại khái gì đó, con cũng theo, con đã quyết tính theo Phật rồi, thân khẩu ý đời này con chỉ biết có Phật thôi, nam mô như là Phật, thì mình nghĩ xong rồi mình niệm thân Phật, cái tâm mình từ mình thấm hiểu cho nam mô, thực sự lúc đó không bỏ cái nam mô ra, cái tâm mình đã có sự quy hướng hết, thì nay như là Phật mới có luôn. Bây giờ A Nan liền tòi chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về tay, chắp tay đảnh lễ bạch ra: con nay nguyện thấy Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật để cúng dường phụng sự trong các căn lành. Trong khi ngài đảnh lễ, chợt thấy A Di Đà Phật dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như tòa núi vàng rồng cao vượt khỏi hết thải các thế giới, lại nghe chư Phật Như Lai trong 10 phương thế giới xưng dương tán thán công đức của Phật A Di Đà một cách vô ngại vô gián. Thì đây là Phật á, thật có thật sự á, chỉ có Phật mới có thần thông vô ngại này thôi. Thế Phật có thể là đem nguyên một cái thế giới cũng như ngài như trong cái kinh mà Di Ma Cập vậy đó. Phật đem bao nhiêu bảo tọa của ba bộ thế giới phương đông để vô trong cái nhà của giáo Di Ma Cập, một cái nhà nó không có chặt. Cái bảo tọa đó nó lớn hơn cái thành, một cái thành thành đó. Thành nó biết này được giải sao được Di Ma Cập ở trong thành nhiều hơn nè. Thành Sa Ly hay gì đó. Một cái bảo tọa mà của Bồ Tát, lại Bồ Tát ở các cõi khác á là cao tới 8,000,000 cho tuần á. Tức là nếu mà ngồi đứng để nói A Tu La Dương ở cõi mình nè. Thành Lý của mình á là đứng ở đây nè mà đầu đụng tới mặt trời mặt trăng đấy, 8,000,000 cho tuần là lớn gì đó. Thành nó có một cái tòa ngồi họ lớn lắm, là ngài đem hết một cái bảo tọa bên phương đông lại để mà cho cái Bồ Tát thập phương nó tới, mà nghe ngài với ngài dân thù rồi mà nó bán, thì ngài dời đem bảo tọa ở Ba Sen ở phương đông đem tới bỏ vô trong cái nhà của ngài, mà nghĩa là bảo tọa lớn mà thâm tướng Bồ Tát là 8,000,000 cho tuần hồi, nhưng mà không có chướng ngại gì để dân chúng trong thành đó. Đây là thành thông vô ngại của thành thông vô hí của chư Phật chư Bồ Tát, có chừng Phật địa nó lên nó vậy đó. Thành ra những giờ chúng sanh mà muốn thấy cõi nào thì Phật nghe là cứ đem cõi đó như bàn tay của mình nắm, đưa bàn tay đưa cái mặt mình trên tay à, tới cũng như là Phật thị hiện cho bài Di Đà Hy vậy đó à, đem tới lấy à, hay là hồi xưa cái Phật thế giới thấy tự tại Dương Như Lai thị hiện cho Nhân Pháp Tạng vậy đó, thấy cho 210 ức cõi Phật nó đem cho tôi xem, mỗi cái một cái mà chúng sanh trong đó đầy đủ hết trơn á, nên là chúng sanh cũng đang làm cái đó, Phật đang làm Phật sự, đang thuyết pháp gì vậy đó, thì là đây là tôi nói là đây là Phật thể hiện cho thấy, Phật dùng công đức của Phật đem thế giới thì hiển thị cho thấy, qua Phật phóng quang cho mình thấy, Phật không đem về, không dời thế giới đó về đây thì phóng quang cho mình thấy, phóng quang cõi đó mình đương hào quang đó là mình thấy. Thì ngày vừa đảnh lễ ở đây đứng dậy thì Phật thấy, thành ra mấy vị mà có cái tâm muốn thấy á, thấy dễ lắm. Tôi thấy nhiều người tu thấy Phật Di Đà lắm á, tu có tâm muốn thấy mà chí thành tâm thiết thời gian á là mới đầu là thấy, cái tâm mà dính mắt hoài là thấy, thành ra tôi nói cái gì khi nhìn bi Phật nó thiệt mạnh á ha, thì tương lai thấy Phật rất là dễ à, mà thấy không như mai ngủ thấy là hàng thường á, mở mắt mới thấy Phật thì hiện cho mình thấy mà đó, chứ thực sự cần là mình thấy được, mở mắt là mình sẽ đang bị nghiệp nó dẫn rồi, nhưng mà thật sự thể hiện cho mình thấy được cái tâm mình open, mình chấp nhận để mình muốn tha thiết thấy, open ra thì mình sẽ thấy. À, trong đó khi mà thấy đó thì thấy thường thường á, thấy được mà A Di Đà mà dung nhan quảng đại sắc tướng đoan nghiêm như tình núi rồng cao thì thấy cái này nó gọi là thấy được báo thân Phật. Còn mình thấy á, nhiều khi mình thấy nó gọi là quá thân Phật, thành ra mình mở mắt mình thấy Phật bằng mình à. Đa số thường thường Phật quát thân tại bằng mình à, mà sắc tướng vàng cứ bằng cái khung vậy đó thì thôi à. Còn người thấy được báo Phật á, nhìn như vậy nè, thấy Phật nó cao, nó đi giỏi giỏi vậy nè, cao như mà muốn tu gì cao nữa nè, bắt trời vậy đó, mình đứng như này mình cũng kiếm vậy nè. Thấy được báo thân, tại vì cái phước báo càng nhiều, thân tướng nó càng rực rỡ, càng sáng, càng rực rỡ, càng cao. Yeah. Nên là thằng ở trong này nó thấy là thấy được báo thân. Nên là dung nhan, quảng đại, sắc tướng, đoan nghiêm như là núi vàng đồng cao vượt khỏi mỗi thế gian. Hay là thấy báo thân, là tùy theo. Nếu cái tâm mình càng chí thành là thấy được báo thân. Còn cái tâm mình mà hy vọng thấy, mà nhờ cái lực của Phật nó cho thấy, thường thường thấy được ứng thân, quá thân, thấy vừa tầm mức của mình. À, sơ thằng bạn mà lúc nào nó bên mình chết đó, nó có cái thấm là đi đắp á, nó là đi đắp gì nè, thấm đó hồi xưa tôi cũng thắc mắc không biết linh không, tôi cũng mua cái thấm là đi tôi đem vô Việt Nam á, tôi cho bà già tôi đem cho 2-3 tấm nè, tôi không biết linh không á, lúc mình đang rồi hồi đó thì Phật Diệu Quốc Tế đó nó mới ra, nó Đài Loan nó mới ra thì Phật Diệu nó bán 50 đó, nhưng mà ở tiệm mình bây giờ thì nó bán 30 thôi, nó cũng rẻ giờ nhiều quá rồi, chứ hồi xưa là mắc lắm. Còn Đài Loan thì mua ra chẳng khoảng chừng 5 đô, 10 đô vậy thôi à. Rồi bay hôm nay bán 30 là phải rồi. Thì tôi sách vô. Sau đó tôi Đài Loan qua tôi sách vô. Hai tấm. Thì có thằng bạn nó đang tu Pháp Chuyên Đề. Mà Chuyên Đề mà nó, nghĩa là nó tu á, mà nó thấy bổn tôn, nó thấy được các chư thiên, rồi nó thấy được các hộ pháp tới hoài, nó cũng thấy đầy đủ ở trên vậy đó. Nhưng mà nó tu cực lắm, tại vì mỗi lần mà tu đọc chú Chuyên Đề, cái hạng thân nó rung động, cái là ma nó tới nó phá. Mà nó đứng tới xung quanh thì nó phá, nó dòm lên là con nào nó mâm he tầm cây cầm gao gì đồ đục phải không à. Thì mỗi lần mà nó tụng chú á thì nó phải chú nguyện trong cái ly nước á, nó tập chú là nó trú trong cái ly nước á, nó chủ tưởng mới chữ thằng chú trong này chú rồi, tự nhiên thằng chú nó phát ra cái năng lực nó gọi là đại tịnh á, ở đầu nó rải cũng như mấy anh thầy mà đi rải vậy đó, nó rải nó nói cổ nó rải tới đâu là mấy con đụng nước nó bay đi hết á. Các bạn nói thì nó đổ tắm dọc vậy đó, thì vô ngồi thì đầu nó đúng, nó mới không có mà nữa, thì nó không có ai mà tới phá nữa, thì nó ngồi yên nó mới tụng được. Cái thằng đó thì nó có cái năng lực nó thấy được hết. Và tối rồi nó còn lúc trước khi đó là nó tu tiên gia, nó mở được cái nhâm mạch đốc mạch, nó xúc được chân thần nó đi nữa. Tối rồi nó như chân thần nó muốn đi đâu rồi, chân thần nó xịt lên một cái người chàng khè như nè, hào quang sắc rực, đi chỗ này chỗ kia này kia. Hồi xưa nó không tin nữa không? Mà nó nhiều khi nó thí nghiệm, nó cho nó không biết thiệt giả, nó về mấy nhà kế bên nó tối nó đi qua coi là coi có cái gì nhà kỹ lộn hay là thầy con thầy cháu gì, rồi sáng sanh hỏi đúng bò hết trơn à, rồi thứ sáng nhận có đúng không hay không, thầy rất là chân thành, nó xuất thiệt nó đúng à. Thì nó đang tu pháp đó, cái pháp đó là cái pháp xưa tôi nắm nguyên bộ pháp đó rõ ràng từ chút á, thầy tôi thấy ở trong Việt Nam cái pháp đó nó không được chuyên truyền phải không. Cái tôi mới vô tôi nói thôi thật sự tao kẹt dòng phái tao dài, mày không có được, mày không có lạc thể quá bảnh, không có cái gì hết trơn, mà không có theo dòng phái tao làm được, nhưng mà thôi kệ, tao chỉ mày cái căn bản sơ thôi, rồi mọi người tao nói những cái bí mật tao không có nói được, tao chỉ lên á, chỉ cái đó cái đầu tao mới nhắc dòng phái tao là muốn tập pháp thì có cái y pháp làm đàng hoàng, y pháp nó là y là bảo vệ thân bằng pháp nữa nha, y toàn thần chú không mà giết đủ thứ hộ pháp giả mình cái đàn mang vô quấn cho người đó. Y pháp nào ngoài cái là ngoài là cái gì kheo tông của y pháp đánh rồi nó đánh thủng con ma nào mà nó đánh thủng đi rồi sao cũng đứt nó dữ lắm, tại y thì kheo không là đủ bỏ đạo bảo vệ mình rồi, một đánh thủng vô là phải dân gặp là dân thần lực thần thông thần thông, rồi trong cái giới thì kheo bị xếp phạm nó mới đánh thủng được y của mình, nó thủng y rồi đụng y pháp đâu này. Cái pháp này toàn là hộ pháp của dòng phái, toàn hộ pháp của mặt tông không, thì lúc này là tụ hộ. Tao đọc y pháp, nhưng mà y pháp thì mày đâu có trong dòng phái tao thật truyền mày được. Y pháp nó phải trong dòng phái, mà tới giai đoạn nào truyền mới được. Thành ra tao nói là tu mật tông mà không có y pháp, nguy hiểm đó. Thành giờ tao có đẹp y đắp cho người chết, nó thẳng luôn. Tao biết nó tu, tao muốn thí nghiệm mà, tao y đắp cho người chết. Thì mày muốn thí nghiệm không? Thì tao đưa cho mày thí nghiệm. Thì tao dở đi rồi tao coi rồi. Cái hình thức bố cục nó giống y pháp của tao. Tao không biết nó linh hay không, tao không hiểu, nhưng mà cái thường thức nó vẽ cách nó bố trí giống như cái lối bị pháp của dòng máy là không, nhưng mà mày nếu mày muốn thí nghiệm tao cho mày một cái, nó mày sao mày tu sao mà gặp mày ma quỷ nó tới nó phá quá trời không biết thằng kia nó phá chết luôn đâu à, thôi thì nó cũng có lý, tao tu thì tiêu sao được, chờ nó khoảng 10 ngày sau sắp ra tu pháp ở Mỹ này, Không, rồi sao không nói năng gì hết á. Cái tối mà kêu ra tôi nói gì mày phải nói gì chơi coi, y pháp bận vô có gì nó nói sao mày cho y pháp tao đâu dám bận đâu. Tao thấy bây giờ mình phải cai tình mấy ngày nên bận vô cho nó linh. Nào, dự định là cai tình 7 ngày mới bận, nhưng mà mới cai tình có 3 ngày. Cái 3 ngày nóng đột thôi không? Thấy cái y phải khơi ra, phải đào một cái bàn thờ trước mặt chứ không nổi. Bận vô 3 ngày xong, để mà y bàn thờ giái lại đàng hoàng. Thành nó công nhận nhờ nó kính pháp vậy đó, mà nó pháp nó tập lẹ. Nó có cái y mà nó đọc thì bận liền. Không ai thử như mình đâu, nó kính trọng thì để cái bàn thờ dự định phát nguyện. Rồi cai tình mấy ngày bận vô, thành ra thực sự giờ phát tâm nó thành quá phải không? Thành ra đầu nó bận thì y vô, thực sự. Bận vô cả, không có một con ma nào nó đặt tên thằng chú, không có một con ma không được thế giới đâu, không có một con ma nào nó tới rồi, cái lực y nó bận gì đó, các bạn kia mình nói thôi, tôi mới tin tưởng cái vụ mà người chết tắt tấm nợ đi vô, người ta thành trùng rồi vô được rồi mới tin tưởng được nha, nó thận vô là không có, hồi xưa là trước khi á, tấp ngang vô rồi mới đọc cái gì ăn lam không biết tầm tay nó bắt lên nó làm đứng lên rồi chung quanh, nó đờ đục chà đục mình rồi, còn cái này là chính y vô rồi. Không có một tên nào nhìn còn nhìn lại chung quanh là toàn là thiện thân không. Nên nói một cái là thằng ngon rồi không. Hai tên này ngày bên anh buổi sáng á, buổi chiều á, anh chạy về hướng Tây, anh chạy vô chợ lớn, anh chạy vào cà phê mà anh chạy chợ lớn, tức là Di Đà, thấy cái Di Đà 8 dặm mỗi ngày từ cái chân đến đây nè, mà cái đầu bằng mà tên mây á, như là mà nhà đứng trời mừng quá trời, tại anh tập pháp chuyên đề mà hồi hướng tịnh độ không, mừng quá, nói cuộc đời mà chưa giờ thấy mở thấy nè. Mà nó thấy nó cao vậy đó, ông nói trời ơi cái y công nhận đặc biệt vậy, nó thẳng cái y mà mày viết gì tao nói đâu có gì đâu, cái y đó là bộ hình chú pháp, còn làm cái bộ pháp không à, ở trên đó nó viết chữ Nam Mô Di Đà Phật bằng chữ thiện, cái tấm đờ y đó để mình bán nè, cái tấm nó linh thiệt á, đưa cho thí nghiệm ra đó, thì thấy cái gì ra luôn mừng quá, bởi vì sao nói sao mà đắp những người chết tôi sao nên tôi mới tin tưởng, nó mới sao cả ai chết cũng nên kiếm người đó đắp linh, tại vì nó bố cục giống thiệt á. Thì trùng đâu thì linh đó mà, cái từ trùng hợp pháp nhiều quá, nguyên bộ chú hợp pháp nào cũng đóng mà. Trùng không biết là cái loại gì, cũng như loại ma quỷ gì đó, đại khái vậy đó, nhưng mà nó muốn người thế mạng á. Tết đúng cái giờ nó là mình nằm trong người sai sử của nó. Thành nó muốn người thế mạng là nó lợi, nó bắt thêm như là binh lính vậy đó, mình cũng rành, cái đó là bên kia. Đắp cái đắp này đó, không có thằng trùng nào tới hết nữa. Tấm đà là ni á, tấm đó như tấm mòm vậy đó, cái là mòm văn minh á. Ở trong tiệm mà nó có lá tiệm mượn ông mình
đắp cho mấy người chết cũng tốt lắm.
Thì ông tỉnh tí rồi sửa ông đi tới chỗ cũng vòng mà ông đưa tới cái tấm nhàn nhàn đó phủ lên đó là mà đông minh đó, mà đông minh là tấm đàn ở đây đó, thật sự dùng tấm đó đó, cái tấm đó giờ tôi thử á,
đắp cho người chết
đó linh sao thằng kia nó thí nghiệm rồi mình tôi mới vào tôi tin thằng đó kia nó mừng lắm, nó thử trời nó nói linh quá. Còn ông sư huynh tôi đó, mà lúc ông làm lễ băng đảnh, ông đi dự lễ băng đảnh Đức A Di Đà, Đức Diên Đảnh, Đình Đảnh Thì Thu Thiên Nhãn của Đức Lạc Lạc Ma ở Austin nè. Ở đó cách đây mười mấy năm, Đức Lạc có tổ chức cái lễ băng đảnh. Tối ông ngủ á, ông nói tự nhiên sức cái thần đi tới cái ngọn núi vàng rực á. Mới vàng vàng, nó cao. Ông mới xong cái núi này vàng, quang nó phát ra, tối mắt như nè. Ngước lên nữa, ngước lên rồi. Trời ơi, đứng dưới cái chân của ông Phật á. Mà tao nói ông có gặp Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật Di Đà không biết, mà sao mình đứng cái đầu mình nó đứng bằng ngón chân của ông không ơi. Nó đứng vàng, nó cao vậy đó. Mà mới trời, mới thực là ông đảnh vừa xong cái tối đang nằm mơ thấy liền. Ông nói thành ra cái này kinh thành đều nói đúng đó. Là cái thân của cái báo thân của Phật nó cao lớn rồi, nó vàng khủng khiếp lắm. Còn mình thấy mình nhỏ tí, nhỏ xíu là phước báo mình kém lắm á. Nó tí không bao quang bao là cái pháp đó đầu là vô được cái ông rồi đó, mình mới thấy được cái tướng là có duyên lắm á, mới vô được chứ không phải ai vô giờ vừa lễ ông đánh thấy liền đâu, có mình không thấy à, mà ông thấy được cái gì đó là cũng là có duyên với pháp lắm, mà chắc phải tu biết chuyện nào nữa, rồi mình mới còn đứng phải bằng ngày đó, mình thấy mình nhỏ tí vậy là đứng bằng ông đầm hẳn chân vậy nè, nhỏ tí vậy nè. Thằng này anh đón nhà rồng cao vượt khỏi thế giới nè, vượt hết thế giới tức là cao và hơn mặt trời mặt trăng nữa, vượt hơn mà vượt hỏi hơn cái thế giới mà cao lắm. Lại nghe chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới xin dương tán thán công đức Phật ở Di Đà bằng cách vô ngại vô gián, tức là tại vì Đức Phật này có cái đọc nghĩa nguyện á, khi ngài thành Phật là mười phương chư Phật đều tán thán ca ngợi ngài, nó Phật nào thành Phật cũng đều ca ngợi của ngài. Đây cái bản nguyện này tôi thấy cái bản nguyện này hay đó, sau này lại sao hay phải không, tại vì ở Mỹ nè mà thấy cái quảng cáo hay lắm, quảng cáo tao không biết. Nếu mà ngài không có cái nguyện này đó mà chư Phật không có nhắc tới ngài thì ai biết mà sanh. mà cái chỗ mà lập khỏi nước mục đích là cho ta thành Phật, phải nhờ chư Phật mày phải ông nó ra mà được bọt là sao, chỉ đệ tử qua ngôi chứ người tôi đất nước đó, mà đệ tử không có phát nguyện qua làm sao tôi độ được. Tại cái thành ra đây là vì cái bản nguyện này nên chư Phật nào khi mà thành Phật nói điều khuyến đệ tử mình qua, tại có Phật đó là duy diệu thiệt. Mà đây là cái lời của Phật Thích Ca này cũng là nói nhờ chư Phật là hộ niệm nói giùm tôi. Tại cái bản nguyện này thành ra chư Phật mười phương á, chư Phật Thích Ca không những là cái này nói, Phật Di Lặc cũng sẽ nói. Mà chư Phật nghĩa là những cõi Phật mà thế giới thanh tịnh, chẳng hạn như Phật Diệt Sư cũng tương tiếp. À, cái Phật Diệt Sư Phật Diệt Xúc là thế giới thanh tịnh. Tịnh thành ra công an Diệt Sư nói người nào mà niệm Diệt Sư muốn sanh vậy có ta sẽ chín, nghe là chết rồi ta sẽ có 18 Diệu Tát sẽ dẫn người đường người đi. Có nhiều cõi giới đâu có khổ, nhưng mà Phật vẫn khuyến khích ta đến đó. Còn cõi mình là gì khổ là Phật kêu đi, còn không khổ không đi. Nhưng mà cái đó thứ nhất á, là do lòng từ bi của chư Phật mười phương muốn cho đệ tử mình là mau thành Phật. Mà thứ hai cũng do bản nguyện Phật này. Phật này nó muốn chư Phật khi tôi thành Phật rồi đó, tôi lập thế giới mà thành tựu thế giới vậy thì nhờ chư Phật mười phương là luôn luôn là xưng tán là chỉ cho đệ tử mình về cõi tôi. Thì chư Phật vừa thương đó là lòng bi của chư Phật bển mà kết hợp cái nguyện lực cái lòng bi chư Phật bên này, thành ra quý vị niệm Phật á là nói là được mười phương chư Phật hộ niệm là lý do. Chư Phật nào cũng muốn đệ tử mình sang thì mình cũng đồng cũng giống như cái tâm trạng của chư Phật coi đó, thành chư Phật đó vẫn hộ trì mình. Thành chư Phật không những là nói về cái Phật đó một cách vô ngại, tức là luôn luôn nói vô gián là không bao giờ không nói. Đó là 27 A Nan bạch Phật rằng cõi tịnh đức Phật ấy thật là chưa từng có. Giờ ngài A Nan mà thấy rồi đó thì ngài mới nói con cũng thích sanh về cõi ấy. Thành ra là ngài thấy rồi ngài thắt niềm tin. Thành ra chư Phật phải thể hiện cho mình là gì đó. Thành ra bên mặt tông á có thằng làm kia nó về nó ra đời nó mất tiêu mất, nó không có ra đời, sau này nó tầm bậy tầm bạ lắm. Mà hồi xưa nó tu, anh tu mà anh vui lắm, anh tu anh nghe nói nè cõi cực lạc có thiệt này kia, Đức Quan Thế Âm có thiệt, anh tu cũng có lúc anh chí thành lắm nha, anh đem từ Quan Thế Âm nhỏ tí này, mà anh ngồi anh lễ hoài lễ lại cúng dường ngoài chỉ mong cái dẫn con lên cõi cực lạc dẫn thiệt không
dẫn thiệt
hai ba tháng sau trong mộng thấy trong bức hình bước ra dẫn đi trời vấn đề mà về tin quá trời luôn, tu thời gian sau bị từ não sau nói cùng này sau này cũng hư pháp không thành ra cũng tầm bậy tầm bạ dùng áp dụng cho bản ngã không. Nhưng mà thật sự chư Phật á, mình muốn thấy Phật là chư Phật sẵn sàng muốn mình có niềm tin mà thật chư Phật muốn mình thì mình đang đi con đạo mà có cái niềm tha thiết rồi năm thì chư Phật sẵn sàng hộ trì mình để cho niềm tin mình mạnh á. Thành ra nhiều khi người ta muốn thấy Phật người ta phát nguyện á, nhiều khi đó là như ngày Hoàng Âm nè, cả anh em muốn thấy Phật á thì đại chúng có khởi tâm muốn thấy Phật thì Phật Thích Ca sẵn sàng thì vậy người ta. À, mà khi mà nghe anh là thấy rồi nói không chưa tin á, giờ nghe anh nó có tin thật là chưa từng có nguyện liền bị sanh liền, cái lòng tin nó mạnh á, bị sanh liền. Thành ra cái chuyện đó mà nhiều người được lắm, nghe là khi mà mình không đủ năng lực á thì phải luôn luôn là phát nguyện thì chư Phật luôn luôn từ bi, thành ra Phật nếu nếu chúng sanh như vậy mà phát niềm tin thì Phật thì hiện cho mình thấy thằng mới sanh cõi ai. Thì đây là nói cái chuyện này là đây là chư Phật là muốn cho mình tăng cường thiện pháp. Thành ra bên đại thừa đó nhiều khi nó muốn làm thiện pháp thì phải thể hiện thần thông, thành ra đại thừa nó cho thể hiện thần thông, còn bên nguyên thủy thì nó không cho thể hiện là tại vì muốn độ sanh thành nó phải thể hiện thần thông. Ở đây đó là để xuất hiện thần thông để cho ngài đại chúng trong này có ngài nè để tăng trưởng niềm tin sanh cõi cực lạc để mà lợi lạc cho đại chúng hội. Đức Thế Tôn bảo người sanh trong cõi ấy đã từng thân cận vô lượng chư Phật trong các cõi lành, ông muốn sanh trong cõi đó phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. À, thì cái này cũng giống như kinh Tiểu Bổn A Di Đà nó nói là bất thiểu thiện căn dưới đức nhân duyên bậc sanh bị quốc á, người sanh trong cõi ấy đã từng thân cận vô lượng chư Phật. Cái người mà thân cận được vô lượng chư Phật là phước đức cao dữ lắm. Cái bình thường mình nó giả cõi này mà bây giờ mà trong tờ Hiền Kiếm này có 1000 Phật à, mà Phật Gia Lặc ra phải 8 triệu năm nữa mới Phật Gia Lặc mới ra thì thực sự biết chừng nào biết chừng nào mới gặp. Thành ra thành phước đức nó ít, còn người này là những người phước đức rất là nhiều mới sanh được. Tạm gọi là ông muốn sanh trong cõi đó thì phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Nhưng mặc dù Phật nói như vậy, nhưng mà riêng về cái cõi mình á thì Phật nói là tỷ cõi Phật, cái Phật A Di Đà này nó dễ hơn cái cõi pháp, không có dùng công đức đi mà ngài có cái bản nguyện, ngài đem công đức tất cả công đức lớn này để trong bản nguyện á, thành ra chỉ cần cái tâm mình á là luôn luôn đem thành khẩu ý mà hướng về ngài hoàn toàn, chiêm ngưỡng đây cũng như là nhìn ngài rồi nhớ tưởng đến ngài nè, thì ngài sẽ đi được. Ở đây còn cái đặc biệt để từng cõi cực lạc là gì đó, không có gì là nương tựa hoàn toàn thì lúc nào ngài rước thì mình sẽ đi, nói nghiệp giảng sanh đi được. Chiêm ngưỡng để nhớ thôi, chiêm ngưỡng riết là chiêm ngưỡng rồi nhắm mắt lại vẫn còn nhớ, còn thấy ngày ngày còn nhớ ngày thì nó thành ra niệm. Niệm tức là một tâm pháp, nghĩa là nhớ được cái tướng đó, nhớ được cõi giới đó. Thành đầu tiên là muốn có niệm, muốn có cái niệm tâm á, là đầu tiên mà phải chìm ngưỡng. Chìm tức là quan sát, ngưỡng tức là ngẩng lên quan sát. Quan sát là nhớ được cái y báo, nhớ được cái chánh báo, thì nhắm mắt lại thì y báo chánh báo vẫn còn thầm ở trong tâm, nó thành ra cái niệm. Thành nó là cái cơ sở để sanh niệm. Thì đầu tiên là mình phải đem cái thân khẩu ý mình muốn về đó, tức là giống như cái nguyện vậy đó. Và có cái niệm thì mình sẽ sanh được. Đi lên cõi cực lạc thì chỉ cần dùng hai cái đó thôi, thêm cái hạnh là thêm cái hạnh nữa để mà nó càng ngày giữ mấy cái đó càng chánh. Bây giờ tới trang 268. Lúc nói lời ấy, A Di Đà Phật liền từ bàn tay phóng ra vô lượng quang khắp hết tại thế giới chư Phật. Khi thấy các cõi Phật đều hiện rõ, đều hiện rõ như đều ở trong vòng một tầng. Thì nói là trong cái Đức Phật A Di Đà này lúc nào cũng phóng quang hết trơn á. Hào quang Đức Phật này là thường quang, chúng ta phóng quang. Nhưng mà cái hào quang của Phật đó, trong cái điểm nó nói đó, như là mặt trời mặt trăng vậy đó, là nó cần gấp 1 triệu mặt trời mặt trăng á. Mà Phật A Di Đà mà vào cái cõi của mình á, mà thị hiện cái hào quang của ngài đó như mặt trời mặt trăng thì chắc chúng sanh này đuôi hết á, chịu không nổi. Mặc dầu như vậy nên thành ra nhiều khi á, vì tâm bi mà tới Phật tới đó thì ngài ẩn cái hào quang này đi thôi. Mà trong hào quang của ngài, trong kinh điển những cái nguyện của ngài, nó trong hào quang này là điện hiện được vô số của Phật mà. Trong miệng trước á, trong cái hào quang của ngài đó là tùy theo chúng sanh muốn thấy cõi Phật nào, trong hào quang đó nó hiện vô số cõi Phật đó, trong cõi Phật đó cho mình thấy. Thì cái này là Phật thể hiện cái năng lực, cái bản nguyện của ngài. Thành hào quang phóng ra vô lượng quang ha, nhưng mà phóng chắc là phóng nếu trong cõi mình chắc là phóng cái hào quang nó vừa phải thôi, thì chiếu khắp hết thế giới cõi Phật. Khi ấy các cõi Phật hiện rõ trong vòng tầm, thì cái bản nguyện ngài trong có trong bản nguyện lúc trước rồi. Hào quang ngài hiện vô số các cõi Phật, do quang minh thù thắng của A Di Đà Phật tọt bậc thanh tịnh nên tất cả hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết di, các hàng núi lớn nhỏ, sông ngòi, rừng rậm, cung điện của trời người, hết thảy cảnh giới trong các thế giới ấy không đâu chẳng soi thấy. Cái này thì đương nhiên là cõi Phật mà ở xa đắc xa lơ mà còn thấy không gì mấy cái này không thấy. Ví như mặt trời mọc lên chiếu sáng ngời thế gian cho đến nê lê là địa ngục á, khe hang chốn tối tăm đều sải bừng cháy sáng bừng, điều cùng một màu như là kiếp thủy ngập tràn khắp thế giới, vạn vật trong ấy đều chìm lấp chẳng hiện. Nói là khi mà lấy là kiếp thủy tai đó là mưa, nghĩa là nghĩa trong hình như là nói là trong một kiếp á, mưa liên tục trong một kiếp, thành ra mà không trung thì ngập ráo, thành ra khỏi trời khỏi dục là tan nát lên tới cõi sơ thiền cũng bị tiêu luôn. Đại khái vậy, thành ra nó ví dụ như là cấp vậy đó, thành ra nói như kiếp thủy nè, ngập tràn thế giới, dặn dặt trong ấy điệp chìm gặp chẳng hiện, mênh mông bát ngát chỉ thấy toàn là nước. Cái này là một cái tỷ dụ thôi. Cái hào quang của ngài á, này là ở đâu cũng có, giống như là kiếp thủy vậy đó, đâu cũng có, thành ra địa ngục cũng chiếu tới, mà ở tu di kim cang vân vân điệp chiếu tới hết, rồi mười phương chư Phật điệp chiếu tới hết. Quang minh của Đức Phật ấy cũng giống như thế, hết thảy quang minh của thanh văn Bồ Tát phải đều bị ẩn lấp, chỉ có quang minh của Phật là sáng ngời rực rỡ. Thì các vị khi mình nói là cái hào quang nó chứng tỏ là cái tâm thanh tịnh hay là cái trí bát nhã. Thành ra như là quang Thế Âm nó cũng, Bồ Tát nó cũng có quang minh, các thanh văn cũng có quang minh, các bậc thánh thì có quang minh hết trơn á. Nhưng mà cái hào quang của Phật á là vì trí tuệ của Phật là tột bậc nhất. Thành ra khi mà Phật mà thị hiện cái quang minh lên thì mấy cái quang minh cũng như trí tuệ mấy người kia là cũng như là giờ cái hoàng đèn cũng là nó cũng có ánh sáng ha, rồi cái nhiều cái hiếp ánh sáng nó đơm đớm nó cũng ánh sáng vân vân vậy đó. Nhưng mà khi mà ánh sáng mặt trời mà hiện ra thì cái đèn nó cảm nhiên mình coi như không có đốt vậy đó. Thì cái nhiều quang minh của Phật trong này nói là cái quang minh tượng trưng cho cái trí tuệ của Đức Phật mà chiếu ra vậy đó, thì nghĩa là thị hiện được tất cả những cái nơi mà vừa tối tăm cao lớn nhất, đồng thời cái quang minh cái trí tuệ đó nó làm như quang minh của các vị thanh văn cũng như Bồ Tát không có thể hiện nổi, mà chiếu vậy đó để cho mình thấy được cái vai lực của Đức Phật. Cái quang minh nó phần mà chiếu tới đâu thì mới đủ sức độ của đăng người đó. Cái quang minh là trí tuệ mà, thành ra đây thì hiện nói là mà thập phương thế giới tôi cũng có điều có khả năng tới được để độ được quý vị. Trong cái bản nguyện của tôi thì Đức Phật nói là trong 10 phương thế giới là Phật A Di Đà thường phóng hào quang tới thập phương thế giới. Thập phương thế giới mình khi mình nói tới một thế giới thì nó bao gồm luôn cả địa ngục quỷ súc sanh trong thế giới đó luôn. Thì hào quang Phật A Di Đà chiếu như là lúc nào cũng chiếu. Đầu trang 3630. Bốn chúng trong hội này, tức là trong cái trong đầu tiên á là lúc lập pháp hội đó thì có mấy người tới và các Bồ Tát, các thanh văn, các trưởng giả vân vân gì đó. Trong này nó bốn chúng trong này gồm có tỳ kheo một vạn hai ngàn vị, đầu kinh nó có tả đó, 500 vị tỳ kheo ni, 7000 thanh tín sĩ này là cư sĩ đó, cư sĩ nam á, 500 cư sĩ nữ, rồi có 16 vị Bồ Tát, 16 vị Bồ Tát cánh lớn và vô lượng vô số biên các vị Bồ Tát phụ, gồm có nhóm thứ nhất là tỳ kheo, cư sĩ, Bồ Tát, mấy cái gì đại Bồ Tát và vô lượng vô số Bồ Tát trong thời gian kiếp, rồi bốn chúng, tám bộ trời rồng, tám bộ là Thiên Long Bát Bộ đó, tám bộ trời rồng nó nói là Thiên Long.